Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không thể phủ nhận những nỗ lực của các sở ban ngành địa phương trong việc nâng cao ý thức về giáo dục giới tính, tuyên truyền về luật trẻ em nhằm phòng chống những vụ xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em. Song, hiệu quả vẫn chưa như mong đợi. Đây thực sự là thách thức đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo số liệu thống kê của các đơn vị chức năng, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp. Đây là loại tội phạm rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại cho xã hội, làm băng hoại đạo đức, mà còn gây ra những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý rất khó khắc phục đối với nạn nhân. Thực trạng này đòi hỏi cần sớm có giải pháp cấp bách toàn diện để kịp thời bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại. Trong 10 tháng của năm 2022 vừa qua, Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận 399.500 cuộc gọi, 8.900 lượt thông báo qua ứng dụng, thực hiện 24.700 cuộc gọi tư vấn, 1.400 ca hỗ trợ can thiệp. Thống kê của Bộ Công an cho biết toàn quốc trong 9 tháng năm 2022 đã phát hiện 1.711 vụ xâm hại trẻ em với 1.806 trẻ em. Tòa án Nhân dân các cấp đã thụ lý 1.934 vụ với 2.146 bị cáo phạm tội xâm hại người dưới 18 tuổi theo thủ tục sơ thẩm, giải quyết xét xử 1.909 vụ với 2.116 bị cáo. Trong nhiều trường hợp, khi nỗi đau, căm giận quá lớn khiến phụ huynh ngay lập tức ra hỏi đứa trẻ, bắt con nhớ lại, kể đi kể lại chuyện bị xâm hại, đã vô tình khoét sâu thêm nỗi đau của nạn nhân khiến trẻ bị tổn thương nhiều hơn. Thay vì hỗ trợ tâm lý cho trẻ, nhiều trường hợp đã vô tình gây tổn thương thêm cho trẻ khi đổ lỗi cho trẻ về sự việc xâm hại xảy ra. Ngoài ra, không hiếm gia đình biết trẻ bị xâm hại tình dục nhưng lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng nên vô hình chung đã tạo điều kiện cho người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa dấu vết. Có trường hợp các em còn rất nhỏ tuổi, không ý thức và hiểu được những hành vi đó có phải là tội phạm hay không nên có khi không nói lại cho người lớn biết là mình đã bị xâm hại. Hoặc khi sự việc đã bị phát hiện thì chính các em cũng không biết hoặc không nhớ được chính xác những hành vi đã gây ra cho mình, hoặc một số em có thể sẽ cảm thấy xấu hổ mà không dám nói. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, tránh những nguy cơ bị xâm hại, giúp các em yên tâm học tập và phát triển toàn diện, mỗi gia đình phải tích cực quan tâm hơn nữa tới con em mình, phối hợp với nhà trường, các cơ quan chức năng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ rủi ro bản thân cho trẻ em và các thành viên trong gia đình. Để giúp trẻ phòng tránh bị xâm hại, cha mẹ cần chủ động trao đổi, cung cấp kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản, các rủi ro tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại như chat sex, nghiện trò chơi trực tuyến, bị bạn bè xấu lôi kéo, nghiện các chất kích thích như thuốc lá điện tử, ma túy. Đồng thời, trang bị cho con những kỹ năng cơ bản nhất để phòng chống xâm hại như giải thích cho trẻ hiểu về các bộ phận trên cơ thể, đâu là các bộ phận sinh dục, các vấn đề về giới tính và sức khỏe sinh sản. Dạy trẻ về những giới hạn khi giao tiếp, tiếp xúc với người thân quen. Dặn trẻ không đi một mình với người lạ, nhất là đi đến những chỗ vắng vẻ. Hướng dẫn trẻ em nói không hoặc bỏ chạy nếu ai đó cố tình đụng chạm vào các bộ phận nhạy cảm của đứa trẻ, cho dù đó là người thân. hướng dẫn trẻ sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn. Khuyến khích con chia sẻ với cha mẹ, thầy cô nếu cảm thấy bất an. Nói với trẻ những quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em để trẻ hiểu mình có quyền được xã hội bảo vệ và bênh vực. Và điều quan trọng nhất là nếu kẻ xấu có ý đồ xâm hại trẻ, pháp luật sẽ trừng trị đích đáng kẻ xấu, trẻ không phải là người có lỗi. Bên cạnh việc trang bị các kiến thức và kỹ năng cho con để phòng chống bị xâm hại, thì các bậc phụ huynh cũng cần quản lý và giáo dục để trẻ không trở thành tội phạm, đi xâm hại tình dục những trẻ em khác. Vì trong thực tế, trẻ em không chỉ là đối tượng bị xâm hại tình dục, mà có không ít trẻ đi xâm hại tình dục những trẻ em khác. Hiện nay vẫn còn nhiều bậc phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của mình và gia đình trong bảo vệ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Một bộ phận cha mẹ coi việc giáo dục trẻ là của nhà trường, phó mặc trẻ cho thầy cô, bản thân họ cũng chưa dành nhiều thời gian chăm sóc gần gũi con cái, hạn chế trong trao đổi với trẻ về các nguy cơ bị xâm hại. Thậm chí nhiều phụ huynh còn chưa hiểu đầy đủ về xâm hại trẻ em, thực trạng và những hậu quả của vấn nạn này gây ra cho trẻ, gia đình và xã hội. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ vượt ra khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ, trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu xâm hại. Bà Leslie Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, phòng chống xâm hại trẻ em chính là để bảo vệ trẻ em, bảo vệ tương lai của mỗi gia đình của đất nước. Điều này cần có sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong đó, gia đình có vị trí vô cùng quan trọng, mà trước hết là những người cha, người mẹ phải luôn đồng hành cùng con, giáo dục, trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại. Theo bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gia đình có vai trò trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là môi trường giáo dục trang bị những kiến thức, kỹ năng sống đầu đời cho trẻ em. Khi đạo đức xã hội, đạo đức cá nhân đang có những biểu hiện giảm sút, thì vai trò của gia đình, giáo dục trong gia đình đối với việc hình thành nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách và việc bảo vệ trẻ em, chủ tương lai của đất nước trước những nguy cơ xâm hại, ảnh hưởng xấu từ môi trường xã hội càng trở nên cấp thiết. Bảo vệ trẻ em cũng chính là bảo vệ tương lai của mỗi gia đình quốc gia vì mục đích phát triển con người trong thời đại hiện nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 diễn ra khiến cho con người nhận ra sự phụ thuộc vào Internet ngày càng nhiều hơn. Đây cũng là hệ quả tất yếu của việc Internet đã và đang có quá nhiều hữu ích cho đời sống, nhưng cùng với đó là những mặt trái của nó tác động rất tiêu cực đến trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong môi trường mạng. Bài tổng hợp sau đây sẽ nói rõ hơn vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nguy cơ khác nhau với trẻ em khi tham gia Internet. Nguy hiểm nhất phải kể đến 4 nguy cơ chính. Thông tin xấu, độc, trẻ em có thể bắt gặp nội dung xấu không phù hợp với lứa tuổi như bạo lực, khiêu dâm, xâm phạm đời tư, thông tin hình ảnh, đăng tải hay chia sẻ có thể bị kẻ xấu sử dụng vào mục đích xấu như tung tin, lừa đảo, bêu ríu hay đe dọa các em. Bắt nạt trực tuyến, các em có thể bị cư dân mạng chế giễu, chỉ trích, miệt thị hay bình luận ác ý. Xâm hại tình dục, một số kẻ xấu tiếp cận, làm quen và gạ gẫm trẻ em tham gia vào các hành vi như gửi tin nhắn đồi trụy hoặc chia sẻ hình ảnh, đoạn video nhạy cảm và chúng có thể dùng thông tin này để ép buộc đe dọa. Bên cạnh các nguy cơ trên, trẻ em cũng gặp phải nhiều nguy cơ khác mà bất kỳ ai tham gia Internet cũng phải đối mặt như nguy cơ bị tấn công mạng, bị cài mã độc theo dõi, lấy trộm thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư, thậm chí bị lợi dụng để tham gia vào các hoạt động phi pháp. Theo một báo cáo được Liên Hợp Quốc công bố gần đây cho thấy, có đến 21% thanh thiếu niên ở Việt Nam tham gia khảo sát thừa nhận là nạn nhân của hiện tượng bắt nạt trên mạng. Gần 75% không biết về các đường dây nóng hay bất cứ dịch vụ hỗ trợ nào khác nếu đối mặt với bắt nạt hoặc bạo lực trên mạng. Đây là những con số rất đáng báo động và đòi hỏi phải có những hành động ngay lập tức của toàn xã hội, đặc biệt là những cơ quan quản lý, ngành giáo dục, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và an ninh mạng nói riêng. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đã có nhiều giải pháp chặn lọc tự động các nội dung không phù hợp với trẻ em ra đời và bước đầu phát huy hiệu quả, đó là các phần mềm bảo mật có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nếu sử dụng các phần mềm này, có thể kiểm soát từ 90% trở lên các nội dung không phù hợp với trẻ em và tỷ lệ này đang tiếp tục được tăng lên cùng với sự nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên, để giải quyết được bài toán bảo vệ trẻ em trên Internet lại cần có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị liên quan. Đầu tiên là cơ quan quản lý nhà nước trong việc sớm hoàn thiện bổ sung các quy định bảo vệ trẻ em trên Internet. Tiếp theo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số cần triển khai các biện pháp để ngăn chặn từ gốc nội dung độc hại, trong đó đặc biệt ứng dụng AI để loại bỏ các nội dung xấu độc với trẻ em. Không chỉ vậy, doanh nghiệp viễn thông có thể xây dựng các trung tâm kiểm soát, ngăn chặn thông tin độc hại qua hệ thống phân giải tên miền DNS. Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị máy tính, điện thoại thông minh có thể tích hợp sẵn ứng dụng có khả năng bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên Internet. Khó khăn lớn trong các nỗ lực thanh lọc môi trường Internet, kiểm soát nội dung không phù hợp với trẻ em là nội dung cần xử lý quá lớn. Mỗi phút có hơn 500 giờ video nội dung mới được đăng tải lên YouTube. Tính trung bình, mỗi clip 5 phút thì tương đương khoảng 6.000 clip được tải lên 1 phút. Các trào lưu trên TikTok có thể sinh ra hàng tỷ clip được đăng tải trong thời gian ngắn và các nội dung được đăng tải trên Facebook, Instagram vô cùng lớn, không thể kiểm soát thanh lọc thủ công. Bảo vệ trẻ em trên Internet cần nhấn mạnh vai trò của phụ huynh, xem đây là trách nhiệm bắt buộc trong cuộc sống số, giúp con em mình không gặp phải rắc rối khi tham gia môi trường mạng. Việc bảo vệ không phải cấm đoán mà phụ huynh cần phải đồng hành cùng con xây dựng những nguyên tắc. Ví dụ, không sử dụng điện thoại, máy tính trong khu vực khó quan sát như phòng ngủ, kiểm soát thời gian các em sử dụng mạng cho mục đích học tập, giải trí hợp lý. Và quan trọng hơn hết, ngành giáo dục cần nghiên cứu và đưa môn giáo dục công dân số vào trường học, bởi không ai có thể bảo vệ trẻ em tốt hơn chính bản thân các con. Tương tự môn giáo dục công dân số trang bị cho các em kiến thức bổ ích khi tham gia mạng xã hội để phân biệt tốt xấu, các quy tắc ứng xử, cẩm nang an toàn khi tham gia Internet, giúp tạo hệ miễn dịch số cho con trẻ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Còn bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bình Định chiều và đêm ngày 7 tháng 1 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 3-5 mét. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.